Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Falun Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Falun Gong ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Falun Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Thật hạnh phúc khi trở thành một người tốt sau khi tu luyện Đại Pháp". Tin tức thứ nhất, người tham dự sự kiện ở Paris, nước Pháp ca ngợi nguyên lý của Falun Đại Pháp. Ngày 27 tháng 1 vừa qua, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại khu As et Métiers nằm ở quận 3 Paris. Họ dựng một quầy thông tin, trình diễn các bài công Pháp và trò chuyện với mọi người về Falun Đại Pháp. Quận này là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Paris. Quầy thông tin có các tài liệu cho công chúng như tờ rơi bằng tiếng Trung và tiếng Pháp, báo The Epoch Times và bài viết Vì sao có nhân loại của sư phụ Lý Hồng Chí. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Falun Đại Pháp tại Trung Quốc. Cô Vanessa, một sinh viên đại học, cho biết cô biết về cuộc bức hại và rằng các học viên Falun Đại Pháp tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Cô đã ký đơn kiến nghị và nói ai cũng cần phải biết đến cuộc bức hại này. Ông Matthew, một người làm vườn, bàng hoàng khi biết đến cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng. Ông nói, tôi không biết phải nói thế nào, cuộc bức hại này cần phải chấm dứt ngay lập tức. Chúng ta đang ở châu Âu và chúng ta có thể thấy rõ những người này đang bị bức hại như thế nào. Người dân Trung Quốc buộc phải tin vào những điều vô nghĩa do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra. Họ đã hoàn toàn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não. Rõ ràng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ hủ bại. Anh Mitache Iordana, một nhân viên kế toán, cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống thật khủng khiếp. Làm sao có thể như thế được? Cho dù đã xảy ra chuyện gì, con người không có quyền giết hại người khác. Thần cấm chỉ điều đó. Cả thế giới cần phải nhận thức được sự tàn bạo này. Cô Deborah, một nhà thiết kế thời trang, cho hay, tôi rất muốn tìm hiểu thêm về Falun Đại Pháp. Tôi đang tìm một phương cách để trở thành người tốt hơn. Cô chia sẻ rằng, cô có chút hiểu biết về sự sống trong vũ trụ và trái đất đang thay đổi. Cô nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để biến cách nghĩ tiêu cực của mình thành điều tích cực, biến suy nghĩ khủng khiếp thành điều tốt đẹp, tươi sáng. Người dân địa phương sống ở quận này cũng ca ngợi dũng khí của các học viên vì đã có mặt ở đó và phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người ủng hộ các học viên và khích lệ họ kiên trì để nhiều người hơn nữa có thể biết được chân tướng Falun Đại Pháp. Tin tức thứ hai, quầy thông tin của các học viên tại Đức nhận được nhiều sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại Falun Đại Pháp ở Trung Quốc. Ngày 28 tháng 1 vừa qua, các học viên đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm thành phố nhộn nhịp của Frankfurt. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với họ và tìm hiểu về Falun Đại Pháp cũng như việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện này ra sao. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô Jennifer cùng hai con đi ngang qua quầy thông tin và nhận tờ giới thiệu từ một học viên. Sau khi biết đến cuộc bức hại, cô đã ký bản kiến nghị để phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cho hay, trước đây cô đã từng nghe nói về những tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cho rằng, quyền tự do ngôn luận là không thể phủ nhận và các giá trị nhân văn không nên bị đàn áp. Về giá trị chân thiện nhẫn, cô nói, chúng ta phải bảo vệ những giá trị đó. Đây không chỉ là giá trị của riêng các học viên Falun Đại Pháp. Chân thiện nhẫn cần được truyền rộng khắp thế giới. Anh Danny đến từ Hoa Kỳ đã dừng bước khi nhận thấy các học viên đang ngồi thiền. Anh cho biết, anh thường thấy cảnh tượng như vậy ở Hoa Kỳ. Khi anh biết nguyên lý của Falun Đại Pháp là chân thiện nhẫn, anh nói, đây là điều quan trọng nhất. Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà giáo. Tôi không thích tà giáo. Mọi người nên chân thành với những người xung quanh. Họ cũng muốn có được thông tin xác thực. Bạn người Đức của anh Danny, cô Laletip, đồng ý rằng chân thiện nhẫn là quan trọng, đặc biệt là chân. Cô cho hay, điều quan trọng là các học viên đã sử dụng phương cách này để phổ biến cho mọi người về tình huống thực sự ở Trung Quốc. Bởi vì các phương tiện truyền thông hoặc là im lặng, hoặc là đưa tin rất ít. Cả anh Danny và cô Laletip đều kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Laletip nói, thật quá kinh khủng. Cuối cùng, cả hai đã ký bản kiến nghị để chấm dứt tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ ba, Falun Đại Pháp được chào đón trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Úc. Tại bang Tây Úc, ngày 26 tháng 1 vừa qua, cộng đồng người Indonesia ở Perth đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Úc tại công viên trung tâm hành chính ở Cannington. Thị trưởng của Cannington và một số nghị sĩ đã tham dự sự kiện. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn chống lưng Trung Hoa truyền thống trên sân khấu. Khán giả thưởng thức màn biểu diễn, nhận xét, rất đẹp và đầy cảm hứng. Các học viên cũng có một quầy thông tin nơi họ trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người hỏi về việc học các bài công pháp và điểm luyện công địa phương. Bà Astit Oslowi, Chủ tịch Cộng đồng Indonesia tại Perth cho biết, sự kiện của chúng tôi được rất nhiều người yêu thích và chúng tôi đã mời nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Màn trình diễn chống lưng của họ rất tuyệt vời, nó thực sự sống động và dễ thương. Tại Úc, chúng ta có quyền tự do thiền định và luyện tập theo nguyên lý chân thiện nhẫn, điều đó thực sự rất tốt. Bà Luun Ibrahim là đại diện Tây Úc của Hội đồng Đa Văn hóa Úc và là người đoạt giải thưởng nữ lãnh đạo châu Phi năm 2022, đã đánh giá cao màn biểu diễn chống lưng của các học viên. Bà cho biết, màn biểu diễn rất đẹp, nó cho tôi một cảm giác thân thuộc. Tôi thực sự muốn là một thành viên của nền văn hóa này. Thật tuyệt vời khi chúng ta đều có phương thức khác nhau để lưu truyền văn hóa của mình. Bà nói tiếp, là một người châu Phi, tôi có cơ hội thưởng thức nền văn hóa khác và điệu múa của họ ở đây. Đó chính là bản chất của Úc và là lý do chúng ta ở đây hôm nay. Tôi thích bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp và tinh thần cống hiến của các học viên. Tôi cảm ơn họ vì đã dành thời gian và công sức cho sự kiện ngày hôm nay. Bà Ibrahim cho biết, đây là lần đầu tiên bà nghe đến Pháp Luân Đại Pháp và rất quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Tại bang Nam Úc, cùng ngày 26 tháng 1 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành mừng ngày Quốc khánh Úc tại Adelaide. Họ chia sẻ nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và được đón nhận nồng nhiệt. Một số khán giả người Trung Quốc hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một cuộc diễu hành đầy khí thế của hơn 60 cộng đồng tại Nam Úc trong trang phục truyền thống của họ để cùng nhau ăn mừng sự đa dạng của khu vực. Cuộc diễu hành bắt đầu từ công viên Pinky Flat và kết thúc tại công viên Elder. Có tới hàng nghìn người đã tập trung xem và vỗ tay tán thưởng trên phố vua William. Các học viên mặc áo phông màu vàng có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo và màn biểu diễn 5 bài công pháp của họ nhận được nhiều tràng vỗ tay. Một người đàn ông đọc dòng chữ chân thiện nhẫn trên biểu ngữ rồi giơ ngón tay cái về phía các học viên, trong khi một người khác hô lớn Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cô Trần, một học viên tham gia cuộc diễu hành cho biết, cô muốn lan tỏa phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người trên tuyến đường diễu hành. Cô nói rằng, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô trở nên bình tĩnh hơn và có thể nhập định khi luyện các bài tĩnh công. Thành phố Adelaide đã nhiều lần mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc tham gia lễ diễu hành mừng ngày Quốc khánh Úc và các tiết mục của họ được công nhận là đẹp nhất, sáng tạo nhất và âm nhạc hay nhất. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc từng phải rời xa nhà để tránh bị chính quyền bức hại. Người đàn ông Hà Bắc hiện đang bị biệt giam dù sức khỏe kém. Sau 3 năm sống lưu lạc để tránh bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông Quách Nguyên Vinh ở huyện Úy, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt tại nhà của cháu trai ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Sơn Tây. Gần đây, gia đình ông hay tin sức khỏe của ông không tốt và phải nhập viện. Bởi các nhân viên chính quyền từ chối cung cấp mọi thông tin về ông nên gia đình đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của ông. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Quách, 58 tuổi, bị bắt trong khi đang làm việc ở huyện Quảng Ninh và vợ ông, bà Thái Kim Xuyên, bị bắt tại nhà ở huyện Úy. Đồng thời, hơn 30 cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà của hai vợ chồng ông. Sau khi bị đưa đến trại tạm giam huyện Hồn Nguyên, tỉnh Sơn Tây, ông Quách bị cao huyết áp, tăng đường huyết và rối loạn nhịp tim. Ông được tại ngoại sau 30 ngày bị giam giữ. Mặt khác, bà Thái đã tuyệt thực ở trong trại tạm giam nữ thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Và 8 ngày sau, bà đã được bảo lãnh tại ngoại. Sau khi vợ chồng ông Quách được tại ngoại, Viện Kiểm sát quận Tuyên Hóa, thành phố Trương Gia Khẩu đã nhiều lần triệu tập họ và đe dọa sẽ kết án thật nặng. Để tránh bị bức hại thêm nữa, ông Quách đã buộc phải rời xa nhà. Sau khi bà Thái bị đưa đến tòa án quận Tuyên Hóa vào tháng 3 năm 2020, để ký các tài liệu liên quan đến vụ án của mình, bà cũng quyết định sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay của cảnh sát. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, một nhóm cảnh sát do đội trưởng của đội an ninh nội địa huyện Úy Trương Thành Phú dẫn đầu đã đột nhập vào nhà cháu trai của ông Quách ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Sơn Tây và bắt giữ ông Quách. Ông bị giam trong trại tạm giam huyện Hồn Nguyên. Gia đình ông Quách đã hai lần đi tới trại tạm giam để nghe ngóng tình hình của ông, nhưng lính canh phủ nhận việc ông bị giam giữ ở đó. Gần đây, gia đình ông hay tin rằng ông đã bị đưa tới bệnh viện nhà tù ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây cách đây một tháng, nhưng phía chính quyền từ chối cung cấp cho gia đình mọi thông tin về ông. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, thật hạnh phúc khi trở thành một người tốt sau khi tu luyện Đại Pháp. tôi điều hành một cửa hàng bán lẻ quần áo ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Và khoảng năm 2014, tôi đi đến một chợ đầu mối lớn ở phía Nam Trung Quốc để mua hàng. Tôi đã đặt mua 17 chiếc quần từ một người bán buôn, nhưng vì họ không thể cung cấp đầy đủ các kích cỡ theo yêu cầu, nên đơn hàng bị hủy và tôi đã được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, do nhầm lẫn mà đơn hàng này vẫn được giao đến cho tôi. Đây là một công ty lớn và đơn đặt hàng của tôi không phải là vấn đề lớn đối với họ. Nếu tôi không phản hồi về nhầm lẫn này thì chắc chắn họ cũng sẽ không phát hiện ra. Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ đã dạy chúng ta phải biết nghĩ cho người khác và coi nhẹ danh lợi. Mặc dù 17 chiếc quần không phải là một đơn hàng lớn, nhưng vẫn là một khoản tiền lỗ đối với nhà buôn này. Vì thế, tôi nghĩ mình nên trả lại hàng cho họ. Sau đó, tôi đã gọi cho người chủ bán buôn và nói với họ về nhầm lẫn này. Tôi nói, tôi là người có tín ngưỡng nên tôi không thể lấy hàng của anh. Hãy nói cho tôi biết địa chỉ để tôi có thể gửi trả lại hàng. Anh ấy tỏ ra rất ngạc nhiên và nói, chị là người duy nhất muốn trả lại hàng khi có cơ hội nhận được hàng miễn phí. Rất cảm ơn chị. Do lo ngại về vấn đề an toàn trên điện thoại, nên tôi đã không thể nói cho anh ấy biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật đáng tiếc vì điều đó. Vài năm sau, vì lý do công việc, nên tôi liên lạc lại với anh ấy. Anh đã không còn nhớ tôi là ai và tỏ vẻ khá kiêu ngạo. Nhưng khi tôi giới thiệu là người đã trả lại đơn hàng, thì anh ấy ngay lập tức thay đổi thái độ và nói, tôi biết chị, tôi cũng có mối hợp tác làm ăn với một nhà buôn khác trong khoảng 2 năm. Khi chúng tôi còn hợp tác làm ăn, tôi thường thanh toán các hóa đơn vào cuối mỗi vụ. Nhưng vì nhà buôn này thường xuyên không cung cấp hàng đúng hạn, nên tôi đã hủy hợp tác và thanh toán hết các khoản tiền. Khi thanh toán xong, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng vì đang rất bận, nên tôi không nghĩ về điều đó nữa. Khi nào có thời gian, tôi sẽ kiểm tra lại các chứng từ thanh toán. Nhưng việc này đã bị trì hoãn đến 3 năm. 3 năm sau, tôi mới sắp xếp thời gian ngồi kiểm tra lại các chứng từ và phát hiện ra có lỗi. Tôi đã nợ đối tác cũ 600 nhân dân tệ, nhưng chứng từ thanh toán lại thể hiện anh ấy nợ tôi 600 nhân dân tệ. Điều đó có nghĩa là tôi đã nhận dư của đối tác 1.200 nhân dân tệ. Tôi đã chụp lại tờ đơn hàng của mình và gửi trả lại tiền cho đối tác. Tôi đã gọi cho anh ấy và giải thích tình hình chi tiết. Tôi nói, công việc của kế toán rất bận, không thể tránh khỏi một số sai sót. Tôi đã trả lại tiền cho anh và mong anh không khiển trách kế toán, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất buồn. Nghe xong, anh ấy đã rất bất ngờ và dừng lại một lúc trước khi nói, chị thật chu đáo, đã 3 năm rồi và tôi không còn giữ những hóa đơn này nữa, không có cách nào để kiểm tra và sẽ không ai biết chuyện nếu chị không nói cho tôi biết. Thật không thể tin được khi trên đời này vẫn còn có những người lương thiện và tốt bụng như chị. Tôi nói, tôi không phải người đặc biệt gì mà là sư phụ của tôi đã dạy chúng tôi phải biết nghĩ cho người khác trước và chúng tôi không nên nhận những thứ không phải của mình. Anh ấy lại tiếp tục, tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ giao hàng cho chị và không yêu cầu phải trả tiền trước. Tôi sẽ ưu tiên giao các đơn hàng cho chị vì tôi biết chị sẽ thanh toán bất cứ khoản nợ nào khi đến hạn. Tôi đã rất cảm động vì sư phụ đã dạy tôi cách trở thành một người tốt và sẽ được mọi người tôn trọng. Tôi muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới rằng tôi không phải là người duy nhất, còn có hàng triệu người lương thiện và tốt bụng như tôi. Họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng những người tốt này đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và bức hại. Nếu bạn có cơ hội thì xin hãy lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ đơn giản nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt và họ đang bị đối xử bất công và bạn sẽ có được công đức vô lượng. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.